Chương 9 Sự vượt thoát ra khỏi thế giới.
Phép thiền định Vipassana là một phép luyện tập tâm thức nhằm mục đích nâng tâm thức lên một cấp bậc cao hơn, hầu giúp nó vượt thoát khỏi mọi khổ đau. Tâm thức nhờ vào sự hiểu biết minh bạch rằng không có gì đáng để thèm muốn sẽ tự loại bỏ được mọi khổ đau. Nhờ đó, ta cũng sẽ không còn bị các vật thể của thế giới lôi cuốn vào những sự bám víu và ghét bỏ khác. Khi tâm thức đã nắm vững được sự hiểu biết siêu việt ấy, thì sẽ vượt lên được các điều kiện trói buộc của con người và đạt được một cấp bậc mà người ta gọi là lãnh vực siêu thế tục. Muốn hiểu được lãnh vực siêu thế tục là gì, thì trước hết phải hiểu được những gì trái ngược với nó, tức đó là lãnh vực thế tục. Lãnh vực thế tục bao gồm tất cả các cấp bậc mà nơi đó tâm thức còn có thể bị chi phối bởi các thứ vật thể của thế giới, ngũ uẩn và mọi hiện tượng trong thế gian này. Nói một cách ngắn gọn, thì thế giới gồm có ba cấp bậc là cấp bậc của giác cảm, tức là cấp bậc mà tâm thức tìm thấy sự thỏa mãn qua các thứ thích thú đủ mọi loại. Cấp bậc hình tướng là cấp bậc mà tâm thức chán ghét các đối tượng giác cảm, tuy nhiên vẫn còn tiếp tục tìm thấy sự thỏa mãn qua các thể dạng khác nhau của sự tập trung hướng vào các đối tượng hình tướng. Và sau cùng là cấp bậc vô hình tướng, là cấp bậc cao nhất của tâm thức khi nó tìm thấy sự thỏa mãn với những gì tuyệt hảo và sự an bình mang lại từ sự tập trung vào các đối tượng khác hơn là hình tướng. Trên đây là cách định nghĩa của Đại sư Buddhadasa về tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và chúng ta thấy rằng Đại sư Buddhadasa quan niệm đó là ba thể dạng bên trong tâm thức và không phải là ba cõi thuộc bên ngoài con người như người ta thường hiểu. Hầu hết tất cả chúng sinh đều thuộc vào ba cấp bậc tâm thần ấy. Dù đó là con người, thiên nhân, các vị trời, thú vật hay chúng sinh nơi địa ngục, thì tất cả đều gồm chung trong ba cấp bậc thế tục ấy. Tâm thức của một chúng sinh có thể luân phiên trú ngụ hoặc trong cấp bậc này hoặc trong một cấp bậc khác trong số ba cấp bậc trên đây. Đó không phải là một chuyện không thể xảy ra được, mà thật ra đó là những gì thật tự nhiên. Ví dụ ta đang bị hận thù và giận dữ xâm chiếm, thì tâm thức ta thuộc vào cấp bậc dục giới của giác cảm đơn thuần. Chẳng hạn như hàng thú vật, nếu ta phát lộ được lòng nhân từ và tìm thấy sự thanh thản và an bình, thì tâm thức ta lại chuyển sang cấp bậc của cõi hình tướng, chẳng hạn, sắc giới. Cũng nên hiểu thêm là thể dạng vô sắc giới thì khó hơn nữa. Thật vậy, trên bình diện tổng quát, ta luôn có xu hướng rơi vào cấp bậc giác cảm thiếu sự tập trung một cách thật tự nhiên, bởi vì thông thường tâm thức con người luôn bị tác động và ảnh hưởng bởi những thứ thích thú mang lại từ màu sắc, hình tướng, âm thanh, mùi vị và sự đụng chạm thân xác. Tâm thức chỉ có thể thoát khỏi được những sự thu hút ấy trong một vài trường hợp thật hiếm hoi để cảm nhận được sự bình lặng và hạnh phúc phát sinh từ sự tập trung vào các hình tướng hay thể dạng vô hình tướng. Các đối tượng vật chất hay phi vật chất, tất cả tùy thuộc vào sức mạnh tập trung của tâm thức. Vì thế, tâm thức của một cá thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào một trong ba cấp bậc tập trung trên đây. Vì thế càng chủ động, tức giữ vững được tâm thức, thì ta sẽ càng ít bị chuyển đổi từ từ cấp bậc này sang cấp bậc khác. Nếu không, thì tâm thức sẽ luân phiên chuyển đổi hết cấp bậc này sang cấp bậc khác như một chiếc chong chóng. Tại Ấn Độ, vào thời kỳ của Đức Phật, cách tu tập giúp phát huy các cấp bậc tâm thức xảy ra thông thường hơn, bởi vì vào thời đó, khắp nơi trong nước luôn có nhiều người ẩn cư trong rừng để mong cầu tìm được sự an bình và hạnh phúc tương quan với các cấp bậc tập trung mà họ thực hiện được. Trái lại, ngày nay tìm được những người như thế quả thật hết sức khó khăn, dù trên thực tế thì bất cứ một con người bình dị nào cũng đều hàm chứa một khả năng giúp mình đạt được các cấp bậc ấy. Ví dụ, nếu một người trong thế gian này cảm nhận được niềm hân hoan tối thượng của sự tập trung vào hình tướng thì thế gian đối với người ấy sẽ thu nhỏ dưới thể dạng đó, tức cõi sắc giới, bởi vì hắn không còn ý thức được bất cứ thứ gì khác hơn. Ví dụ, một con người tức thuộc cõi dục giới cảm nhận được niềm hạnh phúc bằng sức mạnh tập trung vào các đối tượng hình tướng, sắc thì tâm thức sẽ chuyển vào cấp bậc cao hơn, tức là cõi sắc giới. Trong những lúc ấy và đối với người ấy thì thế gian chỉ là như thế và sẽ tiếp tục giữ nguyên như thế cho đến lúc mà tình trạng tâm thức của người ấy chuyển đổi khác đi. Tức có thể vượt lên cõi vô sắc giới hoặc tụt xuống cõi dục giới. Xin mạn phép nhắc lại, đây là một quan điểm rất duy lý và khoa học khá đặc thù của Đại sư Buddhadasa, cho rằng luân hồi là một sự chuyển đổi các thể dạng tâm thức, không cần phải có đức tin tôn giáo về sự tái sinh và các cõi hiện hữu khác nhau, tức tam giới, mới có thể giải thích được hiện tượng luân hồi. Ngay cả trường hợp một người sống trong một cấp bậc thuộc vào một trong ba cấp bậc trên đây, đạt được sự yên lặng và thanh thản, giúp người ấy duy trì được sự bất động, tương tự như một khối đá hay một khúc cây. Thế nhưng, sự ham muốn và bám víu vào cái ngã vẫn còn luôn hiện hữu nơi người ấy. Có nghĩa là người ấy chưa đạt được sự giải thoát thực sự. Ngoài ra, bên trong con người ấy vẫn còn hàm chứa đủ mọi thứ ham muốn, kể cả dưới những hình thức thật tinh tế, chẳng hạn như thể dạng thanh thản mà hắn đang có, bỗng biến mất, mang lại cho hắn sự thất vọng, và sự thất vọng đó sẽ thúc đẩy hắn tìm kiếm một thể dạng thanh thản khác. Sự ham muốn, muốn được thay đổi ấy sẽ tạo ra nghiệp, và như thế có nghĩa là người ấy chưa vượt thoát khỏi thể dạng thế tục, tức là chưa đạt được lãnh vực siêu thế tục. Tâm thức khi đã đạt được lãnh vực siêu thế tục sẽ vượt khỏi thế giới. Tâm thức đó sẽ xem thể dạng thế tục, không hàm chứa một thực thể nào cả, không mang một cái ngã nào hay một thực chất nào cả, trống không, và tất nhiên là nó sẽ không còn màng đến thể dạng thế tục ấy nữa. Các sinh linh sống trong lãnh vực siêu thế tục đó sẽ được phân chia thành bốn cấp bậc khác nhau trên con đường và quả mang lại từ con đường đó. Bốn cấp bậc ấy là: một, cấp bậc thuộc những ai đã hội nhập vào được dòng chảy Sotapanna, còn gọi là dự lưu, tức là cấp bậc thánh nhân thấp nhất và sẽ còn tái sinh. Hai, cấp bậc thuộc những ai chỉ còn quay lại một lần cuối cùng, Sakadagami, nhất lai, có nghĩa là còn quay lại thế gian này thêm một lần nữa. Ba, cấp bậc của những ai không còn quay lại nữa, Anagami, bất lai. Bốn, cấp bậc của những vị viên mãn hay A-la-hán. lãnh vực thuộc bốn thể loại chúng sinh cao quý đó, còn gọi là thánh nhân Arians, được mệnh danh là siêu thế tục. Siêu thế tục có nghĩa là thuộc vào bên trên thế giới và dùng để chỉ định một thể dạng tâm thức, không phải để chỉ định thân xác. Thân xác có thể thuộc vào bất cứ một nơi nào, chỉ cần là các điều kiện sinh sống đủ thích nghi, đủ để duy trì cho thân xác ấy. Tức có nghĩa là một người sống trong chùa, trong chốn đô hội hay trong một nơi hoang vắng đều có thể trở thành một thánh nhân Arian trong lãnh vực siêu thế tục. Thuật ngữ siêu thế tục chỉ đơn giản dùng để chỉ định một tâm thức vượt lên trên thế giới. Thế giới bên dưới, chẳng hạn như địa ngục, tức chốn đọa đày, là những nơi mang đầy khổ đau, buồn phiền và nô lệ, thì đơn giản không phải là thế giới của các vị thánh nhân Arian. Các tiêu chuẩn dùng để phân biệt bốn cấp bậc trong lãnh vực siêu thế tục được căn cứ vào các thứ nọc độc tâm thần đang được loại bỏ. Đức Phật phân chia các thứ nọc độc còn tồn lưu trong bốn cấp bậc này thành ra 10 thể loại và gọi đó là những thứ gông cùm. 10 thứ gông cùm ấy xiềng xích con người và tất cả chúng sinh vào lãnh vực thế tục của thế giới. Khi nào có thể khởi sự nới lỏng được các thứ gông cùm đó để tự giải thoát cho mình, thì tâm thức cũng sẽ theo đó dần dần thoát ra khỏi cảnh giới của thế tục. Khi nào tự giải thoát hoàn toàn được cảnh giới đó, thì ta cũng sẽ vượt lên trên thế giới và thường trú trong lãnh vực siêu thế tục. Ô nhiễm thứ nhất, gông cùm thứ nhất trong số các thứ ô nhiễm tâm thần thật tinh tế, đó là sự tin tưởng vào một cái ngã, tức là ý nghĩ cho rằng thân xác và tâm thức này là một cái tôi. Đó là một sự sai lầm, một sự hiểu biết lệch lạc phát sinh từ sự bám víu vào ý nghĩ tôi là thế này. Do đó những người bình dị thường không đủ sức ý thức được bản chất đích thực của thân xác và tâm thức là gì, nên họ không suy nghĩ gì cả và cứ cho rằng mình là như thế này. Đối với họ thì hết sức hiển nhiên là thân xác và tâm thức tạo ra một cái tôi hay chính là tôi. Cái ý nghĩ phát sinh từ bản năng đó bám rễ quá sâu nên chẳng ai tỏ ra nghi ngờ gì nữa. Thật thế, bản năng sinh tồn hay tự bảo vệ lấy chính mình, self-preservation, là những gì giúp duy trì sự sống, tìm kiếm thức ăn và truyền giống. Thế nhưng những gì mà chúng ta gọi là sự tin tưởng vào cái ngã phải được hiểu theo ý nghĩa thô thiển nhất của nó, tức là một thứ nguyên nhân đưa đến sự ích kỷ. Đó chính là chiếc gông thứ nhất trong số tất cả các chiếc gông khác, do đó phải cởi bỏ được nó trước khi nghĩ đến việc tháo bỏ các chiếc gông khác. Chiếc gông thứ hai là sự nghi ngờ. Đó là nguyên nhân mang lại sự do dự và thiếu quả quyết. Hệ trọng hơn hết là sự nghi ngờ đối với việc tu tập giúp đưa đến sự giải thoát khỏi khổ đau. Sự nghi ngờ đó phát sinh từ sự thiếu hiểu biết về hiệu quả mang lại từ phép tu tập nói đến trên đây. Đó là cách tự hỏi là việc tu tập ấy có đúng là thích nghi với tôi hay không? Tôi có đủ khả năng để thực hiện việc ấy hay không? Có phương pháp nào khác hơn giúp thực hiện được việc ấy hay không? Phương pháp ấy có hiệu quả hay không? Có đúng là Đức Phật đã đạt được giác ngộ hay không? Có đúng Đức Phật đã loại bỏ được khổ đau cho mình hay không? Giáo huấn và phương pháp do Đức Phật đưa ra có thật sự loại trừ được khổ đau hay không? Những người tu hành trong tăng đoàn có thực sự đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau hay không? Cội rễ của nghi ngờ chính là vô minh. Nếu như ta có thể kể chuyện những gì xảy ra trên mặt đất cho một con cá sống dưới nước nghe, thì nhất định là nó sẽ không tin gì cả. Họa chăng có tin thì nó cũng chỉ tin được một tí gì đó mà thôi. Đối với chúng ta đang bị chìm đắm trong một thế giới sắc dục, thì chúng ta nào có khác gì với những con cá sống trong nước? Vì thế, nếu có ai nói với chúng ta về chuyện vượt lên trên sắc dục và thế giới, thì chúng ta cũng sẽ chẳng hiểu tí gì cả. Cứ cho rằng chúng ta hiểu được một phần nhỏ nào đó đi nữa, thì chúng ta lại đâm ra nghi ngờ những thứ ấy. Cách suy nghĩ như thế thật hết sức tự nhiên. Thế nhưng, khi phải suy nghĩ hướng vào một cấp bậc cao hơn, thì tất nhiên sẽ làm phát sinh ra một tình huống khác. Sự đối chọi giữa một cấp bậc suy nghĩ cao và một cấp bậc suy nghĩ thấp hơn tất sẽ làm nảy sinh ra sự do dự và nghi ngờ. Trong trường hợp ta đã quen suy nghĩ một cách bình thường, bỗng dưng nếu bắt buộc phải suy nghĩ cao hơn thì tất nhiên sẽ khó cho ta tránh khỏi hoang mang và do dự. Nếu năng lực của tâm thức còn kém, thì cấp bậc thấp của tư duy sẽ thắng thế. Sự nghi ngờ và do dự liên quan đến cái tốt luôn hiện hữu một cách kinh niên và dai dẳng trong mỗi con người chúng ta từ lúc vừa sinh. Đối với một người không được hưởng một sự giáo dục đầy đủ, thì đó là một căn bệnh rất thông thường. Chúng ta cần phải sử dụng phép nội quán để tìm hiểu xem sự do dự mang lại những hậu quả tiêu cực trầm trọng như thế nào, và cũng để thấy nó thường xuyên xảy ra với các công việc và trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, thường xuyên đến độ có thể khiến cho chúng ta nghi ngờ cả cái tốt, cả sự thật, và biết đâu kể cả sự giải thoát khỏi khổ đau. Chiếc gông thứ ba là dị đoan, hay là sự bám víu vào các nghi thức và lễ lạc, phát sinh từ sự thiếu hiểu biết về nguồn gốc phi lý của những thứ ấy. Nhất thiết, đó chỉ là một sự bám víu sai lầm vào những gì mà người ta thường đem ra thực thi liên quan đến các thứ giáo điều và nghi lễ. Hãy nêu lên một ví dụ điển hình về sự dị đoan mà đôi khi còn có thể xảy ra cho cả những người Phật giáo nữa. Đó là sự tin tưởng vào ma thuật và lễ bái. Chủ tâm tìm kiếm một sức mạnh mang tính cách thần bí và tâm linh hay các thứ sức mạnh hộ trì khác là một hành động hoàn toàn sai lầm và phi lý. Xin nêu lên một ví dụ khác liên quan đến việc thệ nguyện giữ giới. Đó thật ra là cách giúp phát huy một thái độ đạo đức nhằm loại trừ các thứ ô nhiễm làm cho tâm thức bị u mê. Thế nhưng, có người lại tin là việc ấy sẽ mang lại cho mình một sức mạnh kỳ diệu, có thể tẩy xóa được các thứ ô nhiễm. Thật ra thì đó chỉ là cách để họ bám chặt vào các đối tượng, chiếm giữ lấy chúng, và sau cùng thì sẽ gặt hái được những gì hoàn toàn trái ngược lại với sự mong đợi của họ. Giữ giới là cách giúp mình hành xử một cách đúng đắn, không phải là một phương tiện giúp mang lại một sức mạnh thiêng liêng. Hành động giữ giới tự nó là một sự hoàn hảo. Thế nhưng nếu ta không đủ sức để hiểu và cứ bám vào nó một cách phi lý, xem nó như một thứ gì màu nhiệm và thiêng liêng, thì nó sẽ trở thành một thứ dị đoan, không hơn không kém. Cũng thế, nếu ta nguyện giữ giới với hy vọng được tái sinh dưới thể dạng thiên nhân chẳng hạn, thì nhất định đó chỉ là một hình thức bám víu vào các nghi thức và lễ lạc đi ngược lại với giáo lý nhà Phật. Những thứ tin tưởng đại loại như thế sẽ làm ô nhiễm cách hành xử, đúng ra rất đạo đức trên tất cả mọi phương diện. Mục đích của giới luật Phật giáo là loại bỏ những thứ ô nhiễm, thô thiển trên thân xác, các hành động sai trái và ngôn từ, hầu thiết đặt một nền móng giúp thực hiện sự tập trung và quán thấy sâu xa. Thế nhưng tuyệt nhiên không phải đó là cách giúp tái sinh vào cõi thiên đường. Động cơ thúc đẩy hoàn toàn sai lầm đó chỉ làm ô nhiễm và vấy bẩn cả giá trị đạo đức của chính mình dưới hình thức của sự bám víu và sắc dục và cả các khái niệm lầm lẫn khác. Nếu thực thi bố thí, giữ gìn giới luật đạo đức hoặc thiền định mà còn mang các ý nghĩa lệch lạc đi ra ngoài mục đích đúng thực của những thứ ấy, thì tất nhiên đó chỉ là tình trạng đi lạc hướng trên con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta. Phải ý thức được là sự tu tập Phật giáo tự nó cũng có thể biến thành dị đoan nếu nó kết hợp với những thứ hiểu biết lệch lạc và với sự mong ước đạt được một sức mạnh thần bí. Thật vậy, những thứ lặt vặt như thế vẫn thường thu hút được phần đông chúng ta, khiến cho chúng ta cũng cứ muốn thử xem sao. Ví dụ như những bài hát mang tính cách nghi lễ, các hành động có tính cách bày vẽ và ngoạn mục để được mọi người khen ngợi và vô số các thứ khác nữa, đại loại như thế. Nếu nghi lễ được tổ chức bằng cách dâng cơm và bánh ngọt trước ảnh tượng của Đức Phật và nghĩ rằng hương linh của Đức Phật sẽ thụ hưởng những thứ ấy, thì chắc chắn 100% là tác động mang lại sẽ trái ngược hẳn với những gì mà mình mong đợi. Thay vì phải phát huy trí tuệ, thì đó chỉ là cách làm gia tăng thêm tình trạng vô minh, mê tín và dị đoan của mình. Thái độ đó đi ngược lại với mục tiêu đích thực, thế nhưng lại rất phổ biến trong các giới Phật giáo. Thật quả, đó là những gì hết sức phi lý. Chính vì thế mà sự tu tập nguyên thủy thật đẹp và đúng đắn đã bị một số người vì vô minh đã làm cho nó bị ô nhiễm. Tóm lại thì đó là những gì gọi là dị đoan. Như chúng ta đã thấy, ô nhiễm bắt nguồn từ vô minh và từ sự hiểu biết sai lầm về mọi sự vật. Hầu hết chúng ta đều chất chứa những thứ tin tưởng, mang tính cách cá nhân về những thứ sức mạnh thần bí. Thật ra, chỉ vì chúng ta không may học hỏi được những gì không đúng và bị ảnh hưởng bởi một môi trường sai lầm. Có lẽ trong giai đoạn này, cũng không nên khai triển chi tiết hơn về vấn đề này vì có thể là vô ích. Thật vậy, những chuyện như thế, dù có thể làm cho chúng ta khó chịu, thế nhưng mỗi người trong chúng ta cũng nên tự xét lấy mình về vấn đề này bằng cách nhìn vào những gì được trình bày trên đây. Khi một người nào đó đã loại bỏ được ba thứ chướng ngại, tin vào một cái tôi, sự nghi ngờ và dị đoan, thì có thể bảo rằng người ấy đã đạt được cấp bậc thứ nhất trong lĩnh vực siêu thế tục, tức có nghĩa là người ấy đã trở thành người đang bước vào dòng chảy. Nếu muốn từ bỏ hoàn toàn ba thứ gông cùm hay nọc độc tâm thần trên đây, thì thật ra cũng không phải khó khăn gì cho lắm, vì đó chỉ là những thuộc tính thô sơ nhất phát sinh từ các thời đại bán khai mà con người lúc đó chưa được tiến hóa lắm. Bất cứ ai cố gắng tìm hiểu và thăng tiến một cách đúng đắn đều hiểu rằng phải loại bỏ ba thứ chướng ngại đó để giúp mình trở thành một vị thánh nhân Arian. Ngược lại, nếu đó là một người còn vướng mắc trong vô minh và ảo giác, và nếu sử dụng một thuật ngữ thật chính xác để chỉ định người ấy, thì có thể bảo người ấy là một người thuộc vào thế giới. Tức là một người mà con mắt nội tâm bị một tấm vải bịt mắt quấn thật chặt. Khi người nào tẩy xóa được các thứ ô nhiễm trên đây, thì tâm thức của người ấy sẽ cởi bỏ được các gông cùm của thế gian. Cá thể ấy sẽ được giải thoát khỏi vô minh và ảo giác. Chính đó là những gì tỏa bóng che lấp cả sự thật và trói buộc tâm thức mình vào thế giới. Loại bỏ được chúng, tức là bỏ lại phía sau ba thứ gông cùm và ba giải buộc mắt, hầu tự giải thoát cho mình ra khỏi sự kềm tỏa của chúng để vượt lên trên thế giới và ra bên ngoài thế giới, giúp mình bước vào cấp bậc thứ nhất của lãnh vực siêu thế tục. Người ta bảo rằng một người như thế là một thánh nhân, Aryan, thuộc vào cấp bậc thứ nhất, một người vừa bước vào dòng chảy, tức là lần đầu hội nhập vào con sông chảy xuôi về hướng Niết Bàn. Điều đó không có nghĩa là đạt được cấp bậc ấy thì đương nhiên sẽ đạt đến Niết Bàn vào một ngày nào đó trong tương lai. Người ấy chỉ mới đạt được con sông chảy về hướng Niết Bàn, nhưng chưa phải là Niết Bàn. Thế nhưng dòng nước ấy là một con sông chảy thẳng vào Niết Bàn, xuôi dòng hướng về Niết Bàn, tương tự một dòng nước của một con sông đổ vào biển cả. Dù sao thì cũng phải còn nhiều thời gian cho một tâm thức sau khi đã hội nhập được vào dòng chảy có thể đến được cõi Niết Bàn vào một ngày nào đó. Xin chú ý cách dùng chữ trong câu này. Tâm thức đến được cõi Niết Bàn, chứ không phải là một con người đến được với Niết Bàn. Bước được vào cấp bậc thứ hai của lãnh vực siêu thế tục chẳng những chỉ có nghĩa là đã loại bỏ được ba thứ gông cùm. Cái ngã, sự nghi ngờ và dị đoan như đã được trình bày trên đây, mà còn phải làm giảm bớt thêm một số thể dạng bám víu, thèm muốn và vô minh, giảm xuống đến độ có thể giúp cho tâm thức vượt lên cao hơn nữa, và nó chỉ còn bám víu rất ít vào sắc dục. Theo truyền thống thì người ta bảo rằng một người như thế chỉ còn quay lại thế giới này thêm một lần nữa mà thôi. Vì thế mà người ta gọi đó là người chỉ quay lại thêm một lần, bởi vì nơi người ấy chỉ còn rơi rớt lại một chút dấu vết thật nhỏ của sự bám víu vào thế giới này. Nếu người ấy phải quay trở lại thế giới giác cảm của chúng sinh dưới thể dạng con người, thì đó cũng chỉ là một lần sau cùng, bởi vì sự bám víu, ham muốn và vô minh dù vẫn còn đó, thế nhưng đã được giảm thiểu rất nhiều. Cấp bậc thứ ba là cấp bậc của những người không còn quay lại nữa. Vào cấp bậc này thì ngoài một số ô nhiễm tâm thần mà vị thánh nhân Aryan đã loại bỏ được hầu giúp họ trở thành người chỉ quay lại thêm một lần trong cấp bậc trước đây, thì còn có thêm hai thứ gông cùm khác nữa cần phải loại bỏ. Đó là gông cùm thứ tư và gông cùm thứ năm. Gông cùm thứ tư là sự ham muốn, giác cảm, và gông cùm thứ năm là sự tiêu cực, đau buồn, phiền não, ill will. Đối với người nào bước được vào dòng chảy, cũng như người chỉ còn quay lại một lần, thì cả hai đều chưa hoàn toàn loại bỏ được sự ham muốn sắc dục. Một vài vết tích nhỏ của sự thích thú trước các đối tượng quyến rũ vẫn còn lưu lại nơi họ, dù cho họ không còn tin vào cái ngã nữa, và cũng đã loại bỏ được sự nghi ngờ và dị đoan. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hội đủ khả năng để hoàn toàn từ bỏ được sự bám víu vào những gì mang tính cách lôi cuốn của giác cảm, và một vài tàn tích vẫn còn sót lại. Trái lại, đối với một vị thánh nhân, Arian, thuộc vào cấp bậc thứ ba, tức không còn quay lại nữa, thì người này đã hoàn toàn loại bỏ được các thứ ấy. Tuyệt nhiên không còn một dấu vết nào lưu lại. Đối với các thứ nọc độc mang lại sự tiêu cực, gồm tất cả các thứ cảm tính của sự giận dữ và oán hận, thì người này cũng đã tẩy xóa được gần hết trước đây, khi còn trong cấp bậc của người chỉ còn quay lại một lần, khi bước sang cấp bậc thứ ba của người không còn quay lại nữa, thì các tàn tích còn tồn lưu ấy cũng sẽ được tẩy xóa hết. Tóm lại là người này đã loại trừ được sự thèm muốn sắc dục và cả sự tiêu cực. Sự ham muốn nhục dục hay sự bám víu vào giác cảm đã được trình bày trong chương thứ tư. Đó là một thứ u mê dai dẳng, ăn sâu vào tâm thức, tương tự như là một thành phần tạo ra chính tâm thức. Thật hết sức khó cho một người bình thường hiểu được những thứ ấy là gì để mà loại bỏ nó. Tất cả, tuyệt đối tất cả đều có thể trở thành đối tượng của sự ham muốn. Màu sắc, hình tướng, âm thanh, mùi, vị và các vật thể sờ mó được thuộc đủ thể loại, tất cả đều là đối tượng của giác cảm. Kama, tham dục, ái dục, sắc dục. Thể dạng bám víu của tâm thức sẽ hiện ra dưới hình thức của sự thỏa mãn, và chính đó là sự ham muốn sắc dục. Kama raga, sensual desire, dục lạc. Sự ham muốn nhục dục phát lộ từ tất cả sáu cơ quan giác cảm. Những gì mà chúng ta gọi là sự tiêu cực thì đó có nghĩa là phản ứng của tâm thức khi nó cảm thấy một sự bất toại nguyện. Khi nào có sự toại nguyện thì sẽ có sự thèm muốn sắc dục. Khi nào có sự bất toại nguyện thì sẽ có sự tiêu cực xảy ra. Tâm thức của hầu hết tất cả mọi người đều lệ thuộc vào hai thể dạng ấy. Ta cũng có thể phát lộ cảm tính tiêu cực cả đối với các vật thể bất động. Và nguy hiểm hơn nữa là ta cũng có thể trở nên bất mãn với những gì mà chính ta sáng tạo ra, và đó là những thứ được hình thành từ trong tâm thức của ta. Khi ta cảm thấy giận dữ và hận thù thì đó có nghĩa là sự tiêu cực đã được đẩy đi quá xa. Tất cả các vị thánh nhân Arian, từ cấp bậc thấp cho đến cấp bậc của những người không còn quay lại nữa, đều đã loại bỏ được những thứ ấy với mức độ tương quan với thể dạng của mình. Mức độ tiêu cực mà vị thánh nhân Arian trong cấp bậc thứ ba phải loại bỏ chỉ còn là một thứ phản ứng thật tinh tế hiện ra trong tâm thức, tinh tế đến độ rất ít khi thoáng hiện ra bên ngoài. Nhất thiết đó chỉ là một sự bấn loạn nội tâm và hoàn toàn không hiện ra trên nét mặt. Sự bấn loạn ấy chỉ hiện ra bên trong như một sự bất toại nguyện, một sự bực dọc hay khó chịu trước một người nào đó hay một thứ gì đó không đáp ứng được sự mong đợi của mình. Hãy hình dung ra một con người đã hoàn toàn loại bỏ được sự tiêu cực thì ta cũng sẽ hiểu ngay đó là một con người ngoại lệ như thế nào và đáng kính như thế nào. Năm thứ gông cùm mà chúng ta vừa trình bày trên đây đã được Đức Phật xem là những gì phải loại bỏ trước tiên. Tin vào một cái ngã, sự nghi ngờ dị đoan, sự thèm muốn sắc dục và sự tiêu cực. Các vị thánh nhân Arian trong cấp bậc thứ ba đều loại bỏ hoàn toàn được tất cả những thứ này. Vì không còn vướng mắc trong sự thèm muốn sắc dục nữa, nên các vị thánh nhân Arian trong cấp bậc thứ ba sẽ không còn bao giờ quay lại dưới thể dạng hiện hữu bằng giác cảm nữa. Do đó tên gọi của những vị này là những người không còn quay lại nữa. Duy nhất những gì còn tồn lưu nơi họ là sự chuyển động hướng về phía trước, đưa đến thể dạng A-la-hán và cõi Niết Bàn. Sự tồn lưu ấy thật tối thượng và không liên quan gì cả với sắc dục. Tóm lại, đối với năm thứ chướng ngại, thì chỉ có vị A-la-hán thuộc cấp thánh nhân Arian thứ tư là có thể loại trừ hoàn toàn mà thôi.